Từ hồi nhỏ tới bây giờ thì có vậy thì hai mấy tuổi, vậy ba mấy tuổi, năm mấy tuổi, bảy mấy tuổi mà mình chưa được ba vị thần nó đến thăm là mình thấy có phước lớn lắm rồi đó. Hả không? Nhưng mà trên đời nó không chắc được, thôi gì ráng tu tập thêm để chừng chừng bản đời mình về Phật rồi mà mình chưa nằm trong đó là thấy khỏe đó ha, thấy cũng là có phước lớn lắm mà mình không có được ba vị thần đến thăm. Còn bây giờ rồi tới bát nạn là bên đây nạn đuôi, nạn điếc, nạn câm, nạn ngọng tật nguyền đó. Đuôi, điếc, câm, ngọng, tật nguyền thì cái nạn nó gì? Mà Đức Phật nói cái nạn này tôi không nghĩ được. Nạn làm vua, nạn làm quan, nạn giàu sang. Chà, ba cái nạn này mình thích hết không? Ai cũng đòi thích hết rồi mà gặp cái nạn. Ông vua mà tự thấy ông nói gì, ông kiếp làm vua rồi bị sao đòi dễ lắm. Bây giờ coi mấy cái lịch sử bên Tàu, ai coi Đông Châu Lục Quốc, coi mấy ông vua là lên cái là hưởng cái phước mình, cái đức mình không khó. Nhưng mà lên hưởng cái phước lớn quá rồi ông làm bậy. Một kiếp đó rồi thì ông xa đọa không biết bao nhiêu đó. Hưởng một kiếp đó làm vua rồi cái xa đọa không biết bao nhiêu đời kiếp khổ. Còn làm quan cũng vậy. Đó, làm quan mà mình làm quan mà ra trận mình chỉ huy giết cũng khó lắm. Sư coi có một dẫn tích đó. Nó có một vị đó kiếp trước làm đại tướng quân, ra binh điều khiển ra binh, ổng đâu chắc gì giết hết nhưng ổng điều khiển quân chắc ổng cũng bị mang lỗi nữa. À, thì đánh thắng trận về thì mang lỗi lớn lắm. Nhưng mà cái kiếp sau vị đại tướng quân này đầy đủ phước duyên thế nào, căn lành thế nào đóng tu tập, thì ngài tu tập rồi ngài phát tâm tu tập là kêu nằm lên duyên giác đó, thành duyên giác đó, thì ngài đắc Bích Chi Phật. Đắc Bích Chi Phật rồi cái hôm đó ngài ngồi nhập định, ngài nói rằng bây giờ ngài phải trả. Ngài kiếp trước làm đại tướng quân ra lệnh giết người ta quá nhiều, bây giờ ngài phải trả. Thì có
một đoàn quân khá đông, chừng mấy ngàn người đến.
Hồi đó thì tự nhiên cái nghiệp nó khiến cái người nào mà lấy một cái thương thì đâm cái thương, kiếm thì sắc ổng một sắc. Đoàn quân qua rồi là ổng bấy cái thân ổng bấy nhiều hết trơn, bấy nhiều hết trơn. Thì khi đoàn quân qua hết rồi ổng mới là dùng thần thông đó ráp lại cái thân mình, bay lên giữa trời dùng bảo quan tâm mũi thiêu luôn. Thì cái kiếp này đó ông phải thay vì nếu ông không biết tu trì á thì ông phải quá kiếp mấy vậy đó, mà nhờ mai ra là ông đắc quả, đắc quả Bích Chi Phật rồi trả lần nhát, ông nhát kiếm, nhát kiếm, kiếm rồi nó trả cũng phải trả thôi à, rồi đó là trả màu vậy đó. Thì sướng nói vậy, bởi Bích Phật nó làm quan là cái nạn chứ không phải đừng nó quan lớn sướng lắm nha. Đó, ra lệnh rồi nó kia cũng khó lắm, cũng có nhân quả thôi. Rồi giàu sang quá cũng khó tu. Thì nói đâu tự an ủi, thôi tu lình mình cứ ăn bữa ăn bữa sống đỡ chứ giàu quá thôi, nếu nó đừng tu cũng được, hưởng sung sướng tu mới được. Thật đấy. Tôi nói được mấy người thường thường tu ở dưới sư là có mấy bà mà khá khá chút đó. Gặp cái cảnh khổ ha, gặp chuyển biến thay đổi từ chế độ trước ra chế độ này thì bắt đầu bị giàu quá thì bị ấy đó, kêu tư bản mại sản á, thì nghèo lại. Thì bắt đầu muốn tu, vô tịnh xá vô chùa rồi hỏi đó tu trì. Rồi làm cho chị ráng về làm hiền làm lành phước của thí đi, rồi lần lần tập cái cách niệm Phật, nguyện có Phật đi. Thì lúc mà đương khổ thì ráng về cũng ngồi niệm với Phật đỡ. Nhưng thời gian sau làm ăn đó thì được, kinh tế thị trường làm ăn được khá rồi là sao hỏi đó thôi. Sao đi về làm mệt thì về mà ngồi nữa đau lưng đau chân, rồi ngồi công phu nó khó quá, thôi về cái chùi ngủ à. Đó vậy đó, khá rồi bắt đầu hết tu được rồi. Mà cái người nào mà bền vẫn tu hoài là người phước đức cũng lớn lắm mới là được như vậy. Đó là bền nắm nó được rồi là nương nó tu luôn. Còn ta không có tu thời gian bắt đầu chắc khá thế lại lên muốn thôi nè. Rồi người nào mà giàu luôn vậy là khỏe nhẹ luôn là cực chút cũng được, ngồi đau lưng chút được, ngồi đau chân chút nó không chịu là lễ Phật nó không chịu nữa. Đó, muốn ăn là muốn nằm ngủ à. Vì đó Đức Phật nó cũng giàu sang cũng là cái nạn. Mà Đức Phật nói vậy cái bậc tử trung bình an ủi quá ha, thôi được quý nhất rồi vậy. Năm màu von đó khỏe phải không? Nào bát nạn tam đồ, không cái khổ lớn nào chẳng chịu đó. Nói tới càng lo sợ, ta thấy là nói tới rồi là mình chịu những cánh khổ trên cõi đời này, nó từ tạo mình từng tạo nghiệp phải chịu khổ, thì người nói là nói đến mà càng phải lo sợ cho mình. Giả sử ngày nay ta chẳng chịu niệm Phật, chỉ cứ vùi đầu tạo nghiệp và thọ khổ như cũ nữa, thì có nên sợ không? Bây giờ tao nói giả sử ngày nay mà ta chẳng chịu niệm Phật, chẳng lo tu trì để đi đến con đường giải thoát, mà cứ vùi đầu tạm nghiệp nữa, để thọ khổ nữa, thì có nên sợ không? Chỉ mình vô minh mê mờ quá không biết thôi. Chứ nếu mà có ánh sáng trí huệ chút đỉnh thôi, nghe lời tổ là Phật chỉ dạy như vậy, là phải lo sợ. Phải ha? Mà lo sợ đây, lo sợ thôi sao? Làm sao? À, lo sợ thì cầu giải thoát. Có con đường đi thì nó đi. Mình biết rằng nếu mà không đi con đường giải thoát, không đi con đường về Tây Phương Tịnh Độ, là mình phải đi con đường hầm hố gai trong, sẽ đau khổ, phải không? Bây giờ Đức Phật đã dạy con đường sẵn cho mình đi rồi, thì mình lo sợ rồi mình đi để tránh chứ, phải không? Để tránh làm sao? Để tránh là phải lo tinh tấn tu trì chứ. Bởi vì ông tổ hay đó, nó hồi với khuyến khích cho mình, mà khuyến khích đến cái đoạn này nữa ha, mà mình không lo tu thì không biết sao nói nữa, phải không? Vì giáo sư đọc đến cái đoạn này sư cảm động cũng khóc phải vậy. Tổ thiệt là Phật tử đi con, ngày khuyên mình hết tình hết mức rồi, chỉ dạy cho mình hết nơi hết chốn rồi, ha, mà không biểu chịu tu trì nữa thì không biết sao mà. Mà chỉ về mà người nào mà cũng thể kém phước lắm không được nghe bài này à, không được, không ai khuyến khích chứ, là khuyến khích mà tự nhân viên nghe được, bảo lời khuyến khích này là giàu cho mình đi, là rỉ là mọ cũng ráng bước theo đó, đã không, cũng ráng, mà nhờ cái ráng mình đó là tinh tấn được, còn cái nghiệp mình nó kéo qua ha. Mình đi nó kéo lại là cái nghiệp lực, cái chủng tử nghiệp trong vô lượng kiếp tới vịnh, làm cho mình trì trệ lắm. Mà không có ai khuyến khích, không nghe lời chỉ dẫn, không cùng bản đạo mà tu trì là nó kéo lôi ngay, nó kéo lôi ngay. Đó là phải có người khuyến khích, người chỉ dẫn, mình ráng tinh tấn nữa thì ba cái đó nó hiệp lại và sẽ tinh tấn tu trì được. Đó. Vậy thì bắt đầu từ đây ta phải biết Phật đã hèn lâu dùng lòng đại từ đại bi, thường trong niệm niệm nhớ đến ta, trong niệm niệm nghĩ đến ta, trong niệm niệm giết quá ta, thì ngày nay ta cảm ơn Phật quá sâu, khá mau niệm Phật. Chỉ có nhiêu thôi. Nè, bây giờ thì bắt đầu từ đây phải làm sao? Thì phải biết rằng Phật đã hèn lâu dùng lòng đại từ đại bi, niệm niệm nhớ đến ta mà, luôn luôn. Và mình không thấy biết tại trong vô minh mê mờ chứ luôn luôn Đức Phật đại từ đại bi. Bởi Đức Phật ấy là có nghĩa là tự là vô lượng quang. Vô lượng quang là ánh sáng vô lượng. Thì tương đương là luôn chiếu dịu mình đây. Nhưng mê mờ mình không biết. Vì thành lòng mình niệm Phật tất nhiên là sẽ được kết quả ngay. Ha. Là mình niệm là cái ánh sáng của mình giúp qua cái hài hòa ánh sáng giúp nhau rồi thì giúp phục. Ha. Cho nên đó Ngài nói là luôn luôn niệm niệm nhớ đến ta, luôn luôn niệm niệm nghĩ đến ta và nhiếp quá ta. Nhiếp quá là muốn thu phục mình về có Phật, luôn luôn muốn thu phục mình về có Phật. Mà mình trì hoài, đa số chúng sinh đó, Đức Phật đại từ kéo muốn về có Phật, nó cứ trì lại hoài. Thì lúc mà người nào trì nặng quá thì Phật biết sao đó. Ít nhất á, mình tôi thấy mấy đứa nít á, lâu lâu là đi, à đi đi con đi theo được, mấy đứa không chịu đi Phật tử thì nó trì cái giò nó cài đất rồi đó, khó nhắc lắm, phải không? Khó nhắc lắm. Mà mình mà trì mà tới dần nữa Phật chắc còn trì mà cài đất lại là thôi, Đức Phật cũng ngồi hết biết rồi, nghiệp nó quá rồi, để nó chịu trả khổ thời gian nữa, biết sao vậy? Đó vì để đó đó, thì nếu người nào không có trì lại là luôn luôn mình phải niệm niệm nhớ nghĩ Đức Phật, đừng nghĩ đến ta, Đức Phật đừng nhức quá ta, thì ngày nay ta cảm ơn Phật quá sâu rồi. Ơn Đức Phật quá sâu rồi, ơn Đức Phật đại từ để bi thương mình quá rồi. Bây giờ mình phải làm sao? Mình phải để cái lòng thương lại chứ, cứ công bằng chứ, phải không? Đã thương mình quá rồi, không lẽ mình cứ lắc đi là không thương lại sao? Mà bây giờ mình thương Đức Phật hay đà lại Phật tử phải làm gì? À, chỉ niệm Phật, ai Nam Mô với là Phật, còn nguyện gì có Phật, có nhiều là trả ơn là, à, là Đức Phật vui rồi à. Có nhiêu thôi. Không phải bắt mình làm gì khó quá, không phải bắt mình làm cái gì quá khó quá sức, mà Đức Phật chỉ dạy cho mình thôi giờ quay đầu lại đi, niệm danh hiệu ta đi, rồi nguyện về cõi Tây Phương Cực Lạc đi, cái đó là trả ơn rồi đó, có nhiêu thôi. Mà suy nghĩ chẳng chắc ai cũng làm được chuyện này mà ha. Mà suy nói lại à, làm phải làm không không ấy thôi, mà làm phải làm thành lòng à. chứ nói cái miệng nói là mùi Phật mà lòng nghĩ khác và không thành lòng không được. Đức Phật thấy rõ tâm trạng mình rồi, phải không? Bởi cho nói là mình tu rồi á, pháp môn A Di Đà, pháp môn Tịnh Độ không có gì cả, do chữ thành đứng đầu. Chữ thành là miệng nói sao lòng phải như vậy, thành lòng phải như vậy là được, phải không? Chớ nói Đức Phật cái nào con thương ngài Nam Mô như là Phật con nguyện phải ngài đó, nhưng mà còn thương con mến cháu, thương gia đình, thương nhà nhớ cửa thì đủ chuyện hết, tôi đi không được. Thì cái miệng muốn đi mà cái lòng thì nó không muốn đi thì Phật biết à, phải không? Thế Phật biết hết rồi, nó không được rồi, nó chưa cảm ra được. Còn mến cõi ta bà này quá, miệng nói vậy chứ không thiệt thì không được, phải biết không? Đó, thì nói chỉ hết lời lẽ cho cái lời Phật chỉ là Phật tử Pháp làm y vậy được là kết quả ngay. Bởi trên bước đường tu trì của mình, tổ nói nếu mà không thiền tông nữa có tịnh độ, vạn người tu vạn người đó, 10.000 người tu 10.000 được đó hết, nhưng mà tu đúng cách. Chứ đôi khi nó thưa sư sẽ thấy ít người nào nó tu cũng niệm Phật quá, ai nó tu pháp môn tịnh độ mà sẽ ít người về có Phật quá. Và tại sao? Tại tu không đúng cách, không cảm ứng được, phải không? Chứ tu đúng cách rồi cảm được là 10.000 người tu 10.000 người đó hết mà, tổ nói đâu phải nói chơi. Nhưng mà mình không đúng cách, ta chỉ con đường về mình không khéo, mình không biết cách để đi con đường khác nên sao mà được, sao kết quả được, phải không? Lại ta vì trải qua kiếp số lâu dài, chịu đủ các sự thống khổ, nên ngày nay ta muốn cầu được giải thoát phải niệm Phật. Hồi nãy là cái điểm trước là ta vì niệm Phật là ta nhờ nghĩ nhớ ơn Phật. Cái điểm này là ta muốn cầu được giải thoát mà niệm Phật. Tại sao mình nghĩ nhớ đến ơn Phật chưa đủ? Mình thấy từ vô lượng kiếp tới bây giờ mình sanh tử luân hồi, mà trong đường sanh tử luân hồi đã chịu nhiều đau khổ quá rồi, chịu nhiều cảnh đau khổ quá rồi, thì bây giờ mình phải làm sao? Là phải cầu giải thoát. Cái chuyện này nói ra đệ tử thấy có nhiều người tu người ta không biết cách để cầu giải thoát. Sư nghe nói đó, nhiều người tu nói tu rồi kiếp sau được khá khá kiếp này chút thôi, cao lắm rồi khá khá kiếp sau tôi nếu khá khá tôi làm 10 điều thiện đi về cõi trời chư thiên hưởng ngũ dục thôi, thì như vậy nó khác đấy. Còn đây là cầu giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, vì mình Đức Phật đã hướng thượng cho mình, đã chỉ dạy cho mình. Từ hồi nào bây giờ mình đau khổ là mình bị lăn lộn trong ba cõi sáu đường mới đau khổ. Thì kiếp này mình cầu giải thoát là mình phải cầu ra khỏi ba cõi sáu đường. Muốn ra khỏi ba cõi sáu đường này thì nó có những phương cách Đức Phật chỉ. Một là trở tự tánh thanh tịnh của mình, mình không còn vọng niệm nữa, hết vọng là hoàn chơn, thì cũng không thoát khỏi sanh tử luân hồi nữa. Vì sanh tử luân hồi là do cái vọng tưởng mà. Bây giờ mình không có đủ sức để cắt đứt những cái vọng niệm vọng tưởng ngay kiếp này, trở về tự tánh mình, thì Đức Phật có phương tiện khác chỉ cho mình. Niệm Phật, nguyện về có Phật, nương nguyện lực Đức Phật A Di Đà về có Phật, tu tập tiếp thì về có Phật A Di Đà cũng có thể nói là thoát khỏi sanh tử luân hồi, ra khỏi ba cõi sáu đường, phải không? Và làm sao cần điều nhất là ra khỏi sanh tử luân hồi thôi, từ đó là tu tập tiếp đến qua Phật. Thì vì đó có những cái giải pháp giải thoát mà sư chỉ Phật tử đó ha. Thì điểm thứ hai là ta thấy những trải qua cái số kiếp dài lâu chịu thống khổ quá, nên ngày nay trên bước đường tu là phải cầu giải thoát. Mà muốn cầu giải thoát được thì cái pháp dễ tu, dễ chứng, dễ thành kết quả mà mình có thể làm được ngay kiếp này là phát tâm niệm Phật, nguyện về pháp Phật ha. Đó là điểm thứ hai. Tiếp, những nghiệp của ta đã tạo lỡ rồi, không biết làm sao được, nên ngày nay ta sanh lòng hổ thẹn phải niệm Phật. Đến cái điểm thứ ba, tại sao ta phải niệm Phật? Là vì từ vô lượng kiếp ta tạo lỡ rồi, lỡ tạo đủ điều nghiệp lực, đủ điều nghiệp chướng, thì bây giờ phải sanh lòng hổ thẹn mà niệm Phật. Không muốn tạo những cái điểm mê lầm nữa, không có tạo những cái điểm ác quấy nữa, không có tạo những điểm mê mờ nữa, mà phải hổ thẹn. Từ nào mình lầm lạc, lệch lạc, mình đi vào con đường quấy ác, bây giờ phải hổ thẹn, xoay lại, đi con đường hướng thượng, đi theo con đường về Phật. Muốn theo con đường về Phật là phải sao? Phải niệm Phật. Đó. lại cái tâm tánh đồng thể ấy đã nói rằng bản hữu, thì ngày nay đâu phải là không có, chỉ vì ta thiếu sự chứng ngộ đó thôi. Vậy ta muốn cầu cho tỏ ngộ được tâm tánh ấy phải niệm Phật. Đó, bây giờ Đức Phật nói, tỏ nói thế này, mặc dầu là tâm tánh đồng thể, thế nên nó nói rằng là bản hữu, là nó có cái bản hữu là cái tự tánh Phật là bốn tâm bốn tánh á, thì ngày nay đâu phải không có, hồi trước có thì hôm nay đâu phải không, bất sanh bất diệt mà, thấy không, cái pháp thân mình đâu có sanh diệt, thì hồi trước pháp thân vậy thì bây giờ pháp thân mình cũng y chang vậy thôi, bất quá là sanh lộn, sanh tử luân hồi lộn từ địa ngục ở quỷ xuất sanh ra tu la nhân thiên, luôn luôn nằm trong sáu đường, nó xoay tròn trong sáu đường đó. Nhưng mà nói nãy đó, dầu làm Phật cũng không thêm, dầu xuống địa ngục cũng không bớt, vì đã đó vậy, hồi trước có pháp thân mình vậy thì bây giờ không lẽ không có, bất sanh bất diệt mà, thì bây giờ cũng pháp thân mình cũng y chang như vậy, thì ngày nay nó phải không có, chỉ vì ta thiếu sự chứng ngộ đó thôi. Vậy ta muốn cầu tỏ ngộ được tâm tánh thì phải niệm Phật đó. Thì bây giờ có rồi, mà tỏ nói là mình tại mình thiếu sự chứng ngộ. Chưa thí dụ, bây giờ tại hồi xưa tới bây giờ mình không biết cái cách để lau chùi cho cái viên ngọc mình nó sáng tỏ, mà mình cứ thêm bụi gì, phải không? Dĩ nhiên bây giờ đã tự tánh Phật đồng thể với Phật, mà Phật tử không biết cách tu trì là nó gì, làm chúng sinh hoài lăn lộn, hoài đau khổ, hoài dầu tỷ tỷ kiếp nữa cũng vẫn sanh tử luân hồi mãi, cũng vẫn làm chúng sinh đau khổ mãi. Tại sao? Bởi vì bụi mình đóng dày thêm nữa. Chỉ có người biết tu trì, mặc dầu bản thể đồng với Phật, tự tánh Phật có sẵn đó, thì Đức Phật chỉ cho mình lau chùi. Bây giờ biết cách tập, phải lau chùi mài dũa cái viên ngọc nó mới sáng. Có tu mới được. Còn bây giờ nếu không tu thì cái ánh sáng vẫn là gì? Vẫn là càng ngày càng mờ hơn nữa, mờ mịt hơn nữa, bụi đóng dày hơn nữa thôi. Vì đó cho mình phải tu. Tu là Đức Phật gì? Chỉ cách cho mình hết bụi, sạch bụi, lau chùi cho sạch, bùng bùng xỉnh đất, để viên ngọc lên lộ sáng. Cho nên tỏ nói rằng, vậy ta muốn cầu tỏ ngộ được tâm tánh phải làm sao? Muốn cầu tỏ ngộ, muốn cầu sạch bụi dơ phải làm sao? Phải niệm Phật. Phải niệm Phật để về có Phật. Mà hiện bây giờ Phật tử niệm Phật là lau chùi đấy. Tại sao? Cái bụi mình là gì? Tạm nói cái bụi nhơ là gì? Là do vọng tâm vọng niệm. Mà mình một niệm trừ muốn niệm, mình niệm Phật chuyển tất cả những cái niệm mê làm niệm mê mờ đó, những cái đống bụi đống cặn đó cho nó hết. Thì hiện tại bây giờ mình lo niệm Phật. Niệm Phật rồi thì lần lần trong sáng. Mà nếu chưa đủ sức, cái viên ngọc mình chưa trong sáng được, thì về có Phật lao tiếp. Thế về Phật là tu tiếp để cho đến có Phật là viên ngọc trong sáng. Vậy thôi. Nếu ta đã biết dùng cái tâm cầu hộ, cái tâm hổ thẹn, cái tâm khổ, sợ khổ, cái tâm cảm ơn niệm Phật, thì niệm Phật chắc phải tiếp. Bây giờ đó, xin nói lại, từ giờ nãy nói đó, giảng tự những đoạn trước, thì bây giờ lặp lại là nếu ta biết dùng cái tâm cầu ngộ, thì tất nhiên là giàu muốn giàu không gì, mình phải nhận được chân tâm mình, phải ngộ tâm mình, phải cầu giống đó. Tại sao? Là chỉ tự là phát vào đề tâm đó, phải không? Phát vào tâm là chấp nhận trở về sống tự tánh. Hồi xưa tới bây giờ mình quên tâm, mình chạy theo cảnh. Bây giờ mình biết phát vào đề tâm là tất nhiên là xoay trần hợp giác, trở về tánh giác mình sống. Đó là cầu ngộ. Thì người nào mà biết lo cầu ngộ của tâm mình thì phải niệm Phật, phải khẩn thiết. Mà người nào biết tâm hổ thẹn đó, từ nào tới giờ mình làm đầy tội ác, đầy khổ sở, mình lăn lộn hoài đau khổ, biết hổ thẹn để trở lại, muốn trở lại phải làm gì? Phải niệm Phật. Mà những vị nào biết như vậy rồi thì niệm Phật phải khẩn thiết. Phật tử Thế Tổ nhấn mạnh hay tuyệt nhờ, nhấn cho mình như vậy là phải khẩn thiết thôi. Rồi đến tôi nói nè, và cái tâm cảm ơn mà niệm Phật, từ nào tới giờ Đức Phật lòng bi mẫn từ bi thương mình, đủ cách để giáo hóa mình, đủ cách để dạy dỗ mình, đủ cách để hộ độ mình, mà bây giờ mình không cảm ơn Phật được là sao? Là người con bậc hiếu hay sao? Bậc tử nghĩ cha mẹ sanh con nuôi dưỡng lớn lên cho nó ăn học nên người, thì cái người con mà không biết ơn cha mẹ là con bất hiếu, là con hết sàng. Mà bây giờ Đức Phật thương mình, thương tưởng mình, lo nhiếp quá, mình lo trầu độ mình, mà mình không biết ơn Phật là người con gì, còn xài theo hết xài, cũng hết xài luôn. Bỏ nhắn mình thật, tự thấy không thấy nào mình hết xài được, phải xài được là phải niệm Phật à. Còn niệm Phật phải khẩn thiết à, chứ không niệm Bồ La Mơ là được, phải không? Ráng bình đẳng thôi. Rồi một điểm tới nữa, Tòa Tổ nói rằng cảm ơn thì niệm Phật phải chắc thiết, huống chi trước kia ta chẳng niệm Phật mà Phật còn nhớ nghĩ đến ta. Ngày nay ta niệm Phật khẩn thiết, chắc là Phật trở lại nhớ ta, nghĩ ta hơn nữa. Hồi xưa mình xoay lên Đức Phật, ở dầu xoay xoay đó, con bất hiếu hiếu chứ Đức Phật cũng thương. Con tự thấy nhà cha mẹ nhiều đứa con bất hiếu nhưng cha mẹ vẫn thương. Thì mình lâu lâu mình xoay lưng với Đức Phật, Đức Phật cũng vẫn thương. Nhưng mà nghiệp lực thôi, để cho nó trả phần. Rồi bây giờ mình hôm nay mình giác ngộ, mình xoay rồi, trở lại rồi, xoay trần hợp giác rồi, tất nhiên là hợp với Phật rồi, thì làm sao? Nhớ Phật, nghĩ đến Phật, niệm Phật thì Phật còn thương mình nhiều hơn nữa, được gần gũi nhiều hơn nữa, thấy già sẽ cảm ứng mình nhiều hơn nữa. Vì đó cho nên bây giờ mình giác ngộ rồi, tôi phải ráng tinh tấn thôi. Vì cầu hộ, vì cảm ơn Phật, vì biết ơn Đức Phật, vì biết hổ thẹn mà phải khẩn thiết niệm Phật. Phải tổ khuyến khích mình ghê chứ, phải khẩn thiết thôi. Khẩn thiết là sao? Là tôi như cái lửa cháy đầu á. Khẩn thiết như vậy đó. Lửa cháy đầu là sao? Cái cháy rồi lấy tay quẹt liền à. Bây giờ không có đợi nay để mơ niệm Phật hết chứ, mà không phải rồi để tới giờ niệm Phật vậy chứ. Thấy không? Để tôi sáng về chiều tôi tu để ngồi để niệm Phật. Không. Niệm luôn luôn đi đứng nằm ngồi ngày đêm niệm hết là khẩn thiết đó. Làm việc cũng ráng niệm nữa. Nhờ như vậy đó. Nhờ khẩn thiết như vậy tôi mới lướt qua cái nghiệp của mình, cái tình nghiệp. Nha. Chứ đừng nói thôi chờ tới ấy niệm Phật cũng còn trễ lắm. Bây giờ ráng, khi ráng kích động rồi, khi mình lặt rau nhớ liền. Ha, nhớ niệm Phật liền, nấu cơm nhớ niệm Phật liền, đi chợ cũng nhớ niệm Phật liền. Bởi sự cái niệm Phật đó không phải mà bắt Phật tử phải niệm ngồi, nhưng mà phải tùy cách thay đổi. Sư tập một cái, bạn cho nó đừng nhàm chán mà, thay đổi đừng nhàm chán lắm là gì? Mình niệm Phật theo bước chân đi. Mỗi lần đi bát là sư niệm Phật theo những bước chân đi. Rồi là bước chân đi về cái mình ngồi niệm Phật, làm niệm Phật theo hơi thở lên xuống, tập hơi thở. Nha. Rồi lần lần Phật tử niệm Phật theo trái tim đập, lần lần lại nghe rồi để trái tim đập cho mình nhịp nhàng mình niệm theo. Thì nó mình chuyển cách nào mình niệm Phật được thôi. Chứ mắt buồn phải niệm theo là một cái đường hướng nhất định. À, lặt rau Phật tử niệm Phật theo lặt rau. Làm sao mình dễ niệm thôi. Lặt cái Nam Mô để xuống A Di Đà Phật. Rửa cái Nam Mô Phật ta đát, Phật tử để rồi riết mình vui lắm. Làm đâu sao nhẹ nhàng thơ thới, mình với Phật làm nhiếp tâm nhẹ nhàng, câu niệm Phật khởi lên rồi tâm mình nó thơ thới quá. Chịu khó tu thời gian đầu tôi thấy sao mình tâm thì mình vui quá, mình nhẹ nhàng quá. Đấy ha. Đó. Vui thơ thới nhẹ nhàng, bây giờ tôi nói tôi niệm Phật đi. Rồi giờ sao hồi đó mà ai đụng tôi cái là tôi cự, bây giờ tôi vui quá thôi. Không, nó nặng nó nhẹ kệ Nam Mô Di Đà Phật à. Và khi tôi muốn cự lại tâm tôi nặng nề khó chịu quá. À, tự nhiên Phật tử có cái chuyển biến nè. Muốn cự ai cái nặng nề khó chịu thôi, được rồi. Muốn khởi là thôi được rồi thôi khỏi Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Càng ngày càng niệm, càng khẩn thiết, càng nhường thì mình càng thấy gần với Phật. Và mình biết rằng được trả ơn đại từ đại bi chút nào là đó. Phật tử tinh tấn lòng thành khởi niệm Phật là mình vui. Vui gì? Mình đã được trả ơn Đức Phật một phần nào, mình đã nhớ nghĩ Đức Phật được phần nào. Nổi cái đó là người con có hiếu là vui, mình người có hiếu là mình thấy vui. Nha. Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát nói: mười phương chư Phật thương nghĩ tới chúng sinh như mẹ nhớ con. Nếu con trốn mẹ thì mẹ tuy nhớ cũng không biết làm sao. Bằng con nhớ mẹ cũng như lúc mẹ nhớ con, thì mẹ con trải bao nhiêu đời cũng chẳng xa cách nhau. Đây là ngài thuật lại trong kinh đó, ngài Đại Thế Chí thuật lại trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, ngài thuật lại trong cái sự tu hành của ngài. Là hồi trước Đại Thế Chí tu hành cũng theo pháp môn niệm Phật nha. Đó. Thì đến ngày mới thuật lại là ngày mới nói rằng mười phương chư Phật thương nghĩ nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Đó. Quý Phật tử tin ngài Đại Thế Chí, còn Đại Thế Chí Đại Bồ Tát thì sắp làm Phật nha. Đại Thế Chí Bồ Tát hiện nay đang hầu Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Khi mà đến một ngày giờ nào đó Đức Phật A Di Đà nhập Niết Bàn thì Đức Đại Bồ Tát Quan Thế Bồ Tát thay thế làm Phật ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Rồi khi Đức Quan Thế Bồ Tát làm Phật tới công hạnh viên mãn thì nhập Niết Bàn, thì Đại Thế Chí Bồ Tát lên làm Phật cõi Tây Phương Cực Lạc. Thật là còn lâu lâu lắm, cõi Tây Phương Cực Lạc là trụ thế còn lâu lắm, chứ không phải tiêu bại luôn, phải tự đừng sợ nha, cứ lo tu trì. Thì Đức Đại Bồ Tát, Đại Chí Bồ Tát nói là chư Phật thương nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con, luôn 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 là hướng mình, hào quang đứng soi rọi mình, an ủi nhiếp quá mình, trừ hợp nghiệp nặng quá thì không được hưởng thọ được cái đó thôi nha. Còn ngoài ra là Phật tử sẽ được hưởng những hào quang dịu dàng mát mẻ chư Phật đương chiếu rượu mình. Nếu con trốn mẹ thì mẹ tuy nhớ cũng không biết làm sao nha. Bây giờ con mà trốn mẹ thì tuy nhớ không biết làm sao được, không cảm thì không ứng được. Chứ thí dụ như vậy, hiện bây giờ tạm đó là ánh sáng mặt trời đương soi rọi lên cõi thế gian này, mà mình muốn hưởng ánh sáng mặt trời là mình phải ra tạm ra ngoài trống một chút thì ánh sáng mặt trời rọi à. Mà mình cứ núp trong nhà hoài, phải không? Núp nhà hoài thì tự nhiên thế nào nó muốn ở trong nhà đó là ánh sáng mặt trời làm ơn chiếu rọi vô giùm tôi sao được. Bây giờ mình muốn ra thì cứ chịu khó để ra chút chứ, bị biểu ánh sáng mặt trời ròn vậy mà. Ánh sáng mặt trời vô tình cứ việc rọ xuống đây thôi, chứ không biểu mình biểu ánh sáng mặt trời ròn lách rách thì ròn vô rọi giùm tôi, chuyện nó vô lý, phải không? Thì Đức Phật A Di Đà cũng vậy, cái tình thương chư Phật mười phương cũng vậy, luôn luôn thương mình, nghĩ nhớ đến mình. Nhưng mình đừng đòi hỏi Đức Phật phải làm sao mà ở trong cái chỗ úp hoài, biểu cái hào quang Phật rọi vô. Đúng ra là hào quang trong chỗ úp cũng rọi vô luôn được, nhưng mà chứ muốn nói là không cảm ứng được. Cái lòng mình không cảm là không ứng được, phải ha? Đó, mình không được lợi ích. Vì đó cho nên tổ mới nói rằng nếu con trốn mẹ thì mẹ tuy nhớ cũng không biết làm sao giúp riêng mình được. Đó là tại mình trốn, tuy nhiên mình không có cảm ứng được. Bằng con nhớ mẹ cũng như lúc mẹ nhớ con, thì mẹ con trải bao nhiêu đời cũng chẳng xa cách nhau. Mình nói rõ ha, bằng con nhớ mẹ cũng như lúc mẹ nhớ con đó. Bây giờ mẹ nhớ sao thì mình cũng nhớ y như vậy, thì mẹ con trải bao nhiêu đời cũng chẳng cách xa nhau. Trải bao nhiêu đời, trải bao xa cũng không cách nhau. Là làm sao mà Đức Phật hằng nhớ mình, và mình cũng sao cũng hằng nhớ Phật là lo niệm Phật. Khuyến khích hay lắm. Bồ Tát, Đại Bồ Tát nói thiệt là hay. Bồ Tát ha, đó Đại Bồ Tát Thế Chí nói mình đó. Bây giờ Đức Phật nhớ mình, luôn luôn nghĩ nhớ mình, thì mình là con có hiếu là phải sao, là phải luôn luôn nhớ nghĩ Phật, cũng như là Phật nhớ nghĩ mình, phải không? Bây giờ sư xin lặp lại câu này, Phật tử cái nó hơi khó hiểu, nhưng mà Phật tử nghe rồi nhíp được câu này quý báu lắm. Tổ nói rằng mình phải dùng tự tánh Phật của mình. Mình dùng tự tánh Phật của mình niệm Đức Phật A Di Đà ở trong tâm tánh của mình. Đó không? Mình niệm Đức Phật trong tâm tánh, mình niệm là dùng tâm thanh tịnh của mình, mình niệm Đức Phật A Di Đà trong tâm tánh của mình. Tại sao mình trong tâm tánh? Vì luôn luôn mình nhớ nghĩ Đức Phật A Di Đà trong tâm của mình. Đó không? Thì Đức Phật A Di Đà trong tâm của mình và danh hiệu Phật A Di Đà không nhiếp quá nơi tâm tánh Phật của mình hay sao? Phải không? Tờ liên lỉ đấy, phải không? Mình dùng cái tâm tánh mình niệm Phật thì luôn luôn niệm Phật A Di Đà trong tâm tánh mình, luôn luôn mình có danh hiệu hoài, phải không? Thì danh hiệu của Phật A Di Đà phải gì? Nhiếp quá tâm mình thôi, hai đàng hòa là một khuôn thôi. Thì cũng giờ ý như cái câu này là bây giờ mình mẹ nhớ con như thế nào thì con phải nhớ mẹ như thế đó, là sẽ cảm ứng ngay, là sẽ được kết quả ngay. Ngàn người tu ngàn người được kết quả, muôn người tu muôn người được kết quả, mà phải y như vậy, phải không? Bồ Tát Phật chỉ mình như thế nào và cố gắng làm y như thế đó là phải kết quả thôi. Trừ được hợp là chỉ đường mình làm nào ha. Mẹ nhớ nghĩ đến con mà con xoay lưng rồi con nghĩ nhớ đến mẹ thì cái đó mẹ con phải cách xa ha. Còn bây giờ mẹ nhớ nghĩ con thế nào thì con nghĩ nhớ mẹ y thế đó, thì tất nhiên là mẹ con giàu xa cách mấy cũng là gần ha. Nếu tâm chúng sinh nhớ Phật, niệm Phật, thì hiện tiền hay đương lai chắc được thấy Phật, cách Phật chẳng xa. Không cần mượn pháp phương tiện nào khác mà tự mình tâm được mở mang. Ngài khẳng định lại, nếu tâm chúng sinh nhớ Phật, niệm Phật, là nói sao? Là mình niệm Phật bằng tâm đấy. Tâm mình thanh tịnh, mình niệm Phật ha. Và niệm Phật rồi nhớ Phật thì hiện tiền hay đương lai chắc được thấy Phật, cách Phật chẳng xa. Đức Đại Bồ Tát khẳng định cho mình đó không? Là bây giờ nếu để tâm nhớ Phật, niệm Phật, thì người nào tâm trong sáng thì hiện tiền mình thấy Phật à. Nếu bây giờ nhớ Phật thì đương lai, thì tới giờ ông chúng mình phải thấy. Dù tử biết Đức Phật mình không xa, khi thành lòng cảm là ứng. Thì hiện bây giờ nếu thành lòng tâm mình trong sạch thì Đức Phật ứng rồi ha, thì mình thấy. Còn thôi là tới giờ lâm chung cũng phải thấy thôi. Đức Phật cái nào sẽ đến rước mình về có Phật đó, nhất định phải vậy. Đương lai chắc đựng thấy Phật, cách Phật chẳng xa. Không cần mượn pháp phương tiện nào khác mà tự mình tâm được mở mang đó. Bây giờ mình nói ngày khẳng định tâm được mở mang là được đại trí tuệ đấy, được đầy đủ sáng suốt. Là người nói là không cần mượn phương tiện nào khác cũng được. Chú Nam Mô Di Đà Phật hoài và tâm mình Phật. Chú nói là hết giọng là quần trên. Mình niệm Phật đến nhất niệm. Nhất niệm là Nam Mô Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật hoài. Hay là Phật tử có thể niệm bốn danh hiệu cũng được rồi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tư dễ nha. Thì bây giờ Phật tử mình niệm thành lòng như vậy, được nhất niệm. Rồi nhất niệm rồi bắt đầu lên vô biệt niệm, là đến nhất tâm chân như. Nhất niệm nó nhường là niệm Phật Tam Muội. Niệm Phật Tam Muội rồi đến cuối cùng thì nhập tâm mình là đến nhất tâm chân như. Thì bên bên thiền bắt ngộ tâm, ta sống với tâm, nó nhường rồi không còn vọng niệm tưởng nữa, là ta đến nhất tâm chân như. Kết quả cuối cùng của thiền là đến nhất tâm chân như. Mà kết quả niệm Phật mình đã nhường rồi á, qua niệm Phật Tam Muội mình cũng đến nhất tâm chân như, cũng có một nơi à. Tới nhất tâm như là nó quả Phật đấy nha. Thì Ngài nói là khi mình vậy rồi thì Ngài nó không cần phượng phương tiện nào khác. Nhưng mà bây giờ mình niệm Phật chưa thuần là mình phải Đức Phật phải mượn trên tinh thần Bát Nhã là quán chiếu, phải không? Cái pháp quán chiếu là thường thường sư phải luôn luôn có giảng là sen Phật tử đó. Mình quán tâm mình duyên hợp với quyển, thân mình duyên hợp với quyển, cảnh duyên hợp với quyển, để chi? Để không ô nhiễm, để không kẹt cảnh kẹt pháp. Nhờ thế đó mình mới đụng nghịch cảnh, đụng lời nói nặng nói nhẹ gì, mình vẫn để tâm thanh tịnh mình niệm Phật. Nhưng mà khi mình niệm nhường rồi thì được. Nếu Phật tử người nào có căn lành đầy đủ thì mình lo Nam Mô Di Đà Phật hoài cũng hết giọng rồi, quần trên cũng kết quả à. Thì một thời gian sau, một số quý vị nào niệm Phật được tinh tấn, được nhường nhã, có sức mạnh đầy đủ, thì bây giờ khỏi cần quán chiếu Bát Nhã. Mình gặp giàu gặp cảnh nghèo cũng Nam Mô Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Gặp cảnh thuận cảnh hay nghịch cảnh của Nam Mô Di Đà Phật. Ai nói nặng nói nhẹ Nam Mô Di Đà Phật. Ai chửi bới Nam Mô Di Đà Phật. Thì bất tử giữ hòa cái Nam Mô Di Đà Phật hòa đủ sức. Còn bây giờ trường hợp mà mình không được vậy thì phải quán chiếu thôi. Chứ nếu trường hợp mà không quán chiếu được thì mới Nam Mô Di Đà Phật nói nặng nói nhẹ có đầu trở lại là tự người ta là phải chấp cách cái lời đó rồi thì không được, hiểu không? Không được. Thì bây giờ mình phải để tâm thành lòng niệm Phật, niệm Phật cái lực mình niệm Phật mạnh rồi cái lo niệm Phật. Dầu gặp cảnh thuận, dầu gặp cảnh nghịch, dầu gặp cảnh xấu, dầu gặp cảnh tốt, cứ lo niệm Phật hoài là kết quả. Bởi người nó không còn phương tiện nào khác, cũng được kết quả, cũng được đại trí tuệ, cũng đạt đến đạo quả. Ha, đó. Thì Đại Thế Chí Bồ Tát khẳng định cho mình được như vậy đó. Đó là cảnh giới của đại sĩ đã tự chứng, đem bày tỏ cho chúng ta biết vậy. Đó là cảnh giới của đại sĩ là Đại Thế Chí Bồ Tát đó, đã chứng rồi. Nhờ ngài niệm Phật là ngài được bây giờ là được đại trí tuệ. Ngài nhờ ngài niệm Phật mà bây giờ là ngài một vị đại Bồ Tát hầu bên Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương. Thì bây giờ ngài mới là đem bày tỏ cho mình. Nếu mà ai có tu theo pháp niệm Phật thì theo cái pháp của ngài đó nghe mà niệm Phật. Thế thì chúng ta ngày nay niệm Phật chắc được thấy Phật. Đã thấy Phật thì khỏi các sự khổ não, và sẽ có thời kỳ tỏ ngộ. Mà nếu đã tỏ ngộ, tức là rửa được những cái hổ thẹn của ta thở trước, ta phải niệm Phật. Kết luận Ngài nói rằng, thế thì sao? Chúng ta ngày nay phải lo niệm Phật đi, thì chắc được thấy Phật. Đã thấy Phật thì khỏi các sự khổ não, và sẽ có thời tỏ ngộ. Khi mà mình biết được rồi, lợi ích vậy rồi, mà cái người nào thiệt tu rồi thì không lo niệm Phật thì sao? Phải lo thôi ha. Bây giờ mình chỉ cố gắng lo tu trì thôi. Cái tu trì mình được mà, chỉ có cái lực chút xíu thôi, lướt qua cái nghiệp. Cái nghiệp nó kéo mình lướt đi. Nhờ nghĩ như vậy, cái nghiệp có kéo mình cứ lướt đi để lo niệm Phật. Lần lần cái lực mình nó mạnh rồi thì chuyển cái nghiệp nó dễ lắm. Nên cái tâm lực, nhớ rằng tâm lực mạnh hơn nghiệp lực, đủ sức mạnh nhiều lực có thể kiếm được nghiệp lực. Vì lỡ đó mình dùng cái tâm tinh tấn được nhiếp quá để tu trì niệm Phật thì sẽ vượt qua những cái nghiệp lực. Bởi Ngài nói khẳng định rằng ngày nay ta niệm Phật thì chắc được thấy Phật, mà đã thấy Phật thì khỏi có sự khổ não và sẽ thời kỳ tỏ ngộ. Bây giờ chưa tỏ ngộ thì bây giờ có Phật cũng tỏ ngộ. Bây giờ chưa tỏ ngộ tâm thì giờ có Phật chắc chắn tỏ ngộ tâm và nhập tâm luôn, bảo đảm như vậy. Vì đó cho nên nghe được cái pháp rồi mình phải cố gắng tu trì. Chưa thấy tổ luận tìm đủ cách, đủ phương tiện để chỉ dạy cho mình tinh tấn. Bởi cái gốc tu trì là tinh tấn, mà cái thối chuyển là không được tinh tấn. Mình tinh tấn là siêng năng tu tập, ân cần nhớ nghĩ đến Phật. Mà khi người nào tinh tấn tu trì, Phật tử thấy nó vui lắm, và sẽ lướt qua những nghịch cảnh hết trơn. Thay vì có những cái gặp nghịch cảnh nào đó, bình thường là rất khổ, nhưng mà người nào tinh tấn tu trì rồi là những lướt qua, lướt qua cái khổ. Khi mà gặp nghịch cảnh đó, mình thấy trong lòng mình đau khổ, nhưng mà lo tinh tấn tu trì nó lướt qua rất dễ. Vì lẽ đó, hiện tại lo tha thiết tinh tấn tu trì, tha thiết tinh tấn tu tập, và lòng sẽ an bình lướt tới mọi hoàn cảnh, chắc như vậy. Mà tổ thì nói tổ thấy được cái đó rồi thì khuyên đi khuyên lại, nhắc nhở cho mình tìm đủ phương tiện đủ cách để cho mình để tinh tấn. Mà tinh tấn được là phải lướt qua tất cả các cảnh khổ, mà tu trì Phật tử thấy an vui nhẹ nhàng không có khổ nữa thì mới lợi ích chứ, thấy không? Đó, mà cái phương cách Phật tổ chỉ cho mình để không còn đau khổ nữa. Mà cái gốc đau khổ là do cái gì? Do vọng tâm vọng niệm mà ra đấy. Mà mình niệm Phật riết thì tất nhiên cái chuyện nó yếu à, mà nó làm khổ mình chăng nữa cũng là nhẹ lắm, vì nó yếu mà, thấy không? Nó yếu. Bây giờ tôi thấy nhất là cái khổ gì? Nó khổ đụng nghịch cảnh mình sân giận, càng sân giận nổi lên mạnh bạo chừng nào là mình càng khổ sở nhiều chừng ấy. Mà nhờ cái lực niệm Phật, tâm mình thanh tịnh rồi có sân giận chăng nữa nó cũng nhẹ thôi, nó nhẹ thôi, bằng niệm Phật lướt qua luôn thì có khổ nhưng mà khổ cũng ít. Mình được tinh tấn tu trì, gặp nghịch cảnh khổ mà chưa bảo đảm rằng khổ rất ít. Tôi thấy có nhiều trường hợp đó, có gặp nghịch cảnh mình nó biết, đôi khi sư gặp nghịch cảnh mà nặng, thấy không? Cho nặng gì nặng đi, sư ngồi biết ngồi mình quen có cái lực rồi, ngồi bắt kiết già lại ngồi chỗ tu bắt kiết già rồi thì cái nghiệp nó nặng bằng trời chăng nữa cũng hết nữa. Tại sao vậy? Chưa bảo đảm sư có hành rồi, gặp nhiều rồi trường hợp lắm, nghiệp nặng bằng trời cũng hết. Tại sao? Mình biết chắc chắn là sư không có dừng nghi nữa. Là sao? Cái khổ này do niệm tưởng nhớ nghĩ, cái vọng niệm vọng tưởng mình ra. Bây giờ mình buông xả hết trơn lấy làm gì khổ, phải không? Bây giờ chấp nhận mình buông xả được hay không, cái quan trọng là buông xả được hay không. Nhưng mình tu lâu rồi, trời mấy chục năm nữa không lẽ buông xả này không được, phải không? Rồi buông xả rồi bắt đầu rồi khỏe liền ngay lúc đó. Có nặng gì nữa, khổ gì nữa, buông xả rồi là khỏe liền, bảo đảm. Đức Phật chỉ rồi phải không hả? Phải không? Tâm không thì bạn sự.
Hồi đó sư Phật tử là chưa có nhân duyên nha.
Mô Phật, hồi sáng đó sư giảng Phật tử hết đoạn 29 rồi. Bây giờ đến đây là đoạn thứ 30. Hết thải chúng sanh bản lai là Phật, chân tâm gốc có vọng tánh nguyên không, tất cả pháp lành tánh mình sẵn đủ, chỉ vì chúng sanh từ hồi nào đến giờ cứ đeo theo các duyên mê nhiễm mà chưa đoạn được vọng nguyên không và chưa từng được chân gốc có. Cho nên tánh lành của mình đủ mà chưa tu, và ông Phật của mình sẵn mà chưa thành là thế. Bây giờ xin giảng rõ là: hết thảy chúng sanh bản lai là Phật, chân tâm gốc có. Đó là tổ xác định cho mình. Hết thảy chúng sinh là tất cả Phật tử đây nè, bản lai là Phật. Mình cứ nói Phật là cái tánh bản lai của mình sẵn đủ. Bởi vì Phật tổ lặp đi lặp lại mình là xác định rằng nhất thiết chúng sinh gia hộ Phật tánh, Phật tử có tự tánh Phật sẵn có đủ rồi. Nhận được cái đó là công đức của Đức vô rồi. Hồi nào giờ không dám nhận đâu. Không dám nhận đâu. Mình đem một Phật thiệp mình mà mình lại thần sông, lại thần núi, lại thần cái đó là đối với tự tánh Phật của mình nó quá xa đi. Mà mình không biết. Để mình tin đến nỗi thần sông, thần núi, rồi cục đá, cái gốc cây gì phát lại tùm lum tà lá. Thế là tất nhiên là cái trình độ mình quá thấp đi. Mình cho mình ương hèn quá đi. Mà bây giờ tự dám chấp nhận bổn lai bổn tánh mình là Phật, chuyện đó là một sự hết sức vĩ đại. Cái chuyện mà dám tin được là chuyển đổi tâm niệm mình hết sức vĩ đại. Thì giờ sao có thể Phật tử nghe hoài khẳng định được, ráng chịu khó mà nghe. Thế là nghe lần lần sẽ có đủ cái niềm tin mình mà mình dám chấp nhận được. Hết thảy chúng sanh bản lai là Phật, chân tâm gốc có, vọng tánh nguyên không. Vọng giả, chân tâm gốc có. Bây giờ sư thấu tự tất cả mọi vật khi mà hiện hữu lên hình tướng là duyên hợp không tự thể, hay duyên hợp không tự tánh. Không tự tánh, không tự thể, cái thể nguyên dạng nó không. Tại sao vì nó duyên hợp? Vậy thì cái gì có tự thể? Chỉ chân tâm bản tánh mình có tự thể mà thôi. Vì sao? Vì không có gì hợp với nó cả. Rồi đi chỗ này ngang này quen nha. Tất cả cái gì duyên hợp là không tự thể. Sư ví dụ hoài chỗ đó nha. Mà không tự thể là nó nguyên không. Từ vọng tâm mình tới vạn loại. Tại sao? Ví dụ bây giờ nó nắm tay là nhờ duyên hợp năm ngón tay sư lợi. Bây giờ mình tạm nói rằng chấp tạm có là nắm tay tạm có. Chứ thật là sao? Duyên hợp nó tạm có thôi, chứ không phải có thiệt. Có thiệt đâu. Bây giờ cái khó nhất là cái thể nè. Nếu cái thể là cái hình thể nắm tay sư, phải là hình thể như vậy hoài nó mới là nói có tự thể. Tại sao mà nó không có hình thể gì hoài? Là tại duyên hợp gì tôi buông ra đâu còn nắm tay đâu. Biết cái nắm tay rồi tới thân mình, tới nhà cửa, tới cây cối, tới vạn pháp đều là duyên hợp cả, không tự thể cả. Rồi cái gì có tự thể? Chỉ chân tâm mình mới có tự thể. Tại sao nói chân tâm mình có tự thể? Là không có cái gì hợp với nó cả, nguyên vẹn bản chất. Đó, phải để ý chỗ này. Nghe quen mới là làm quen chỗ này chứ thôi hơi khó chỗ đó. Cho nên nói là chân tâm gốc có tự thể, vọng tánh nguyên không. Vọng tánh là cái chân, cái tư tưởng mình khởi phân biệt, khởi tưởng khởi nghĩ, có đó sanh đó diệt đó, vì thay đổi, vì biến chuyển, vì sanh diệt, cho nên kêu là vọng tánh. Vọng tánh không thiệt, đó ha. Phải nói là vọng tánh nguyên không, tất cả pháp lành tánh mình sẵn đủ đó. Cho nên phải biết rằng trong chân tâm mình toàn năng, toàn giác, toàn thiện, toàn tài. Cho nên là chỗ nữa là tánh mình gốc lành vốn đủ, có sẵn pháp đó. Cho nên là câu Đức Phật thầy xưa nhớ lại câu nè, ngày có câu mà giảng nè: lúc mê cậy có Đức Thầy, khai kinh giáo pháp đến nay ngộ rồi, ngộ rồi khai lấy mà coi. Lúc mê thì nhờ thầy, mà khi ngộ tâm mình rồi thì khai bị bạch tự tâm kinh sẵn có, tự khai lấy mà xem mới thiệt. Thấy không? Kêu khi mà ngộ tâm mình nó kêu là vô sư trí. Bây giờ tạ mượn ông thầy ở ngoài giảng giải mình cho mình biết rồi, mà mình ngộ tâm mình rồi thì tự nơi tâm mình giải tâm mình có đầy đủ bạch tự tâm kinh trong đó thì vô sư trí. Nên là tất cả pháp lành tánh mình sẵn đủ, chỉ vì chúng sanh từ hồi nào đến giờ cứ đeo theo
duyên mê nhiễm. Mình có đủ mà mình không trảo chính mình để mình dùng xài, chứ nói Phật tử như là cái viên ngọc quý mình có đó, mình quên xài